Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Minh Anh, Thùy Dương và Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Trước tiên mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 16 tháng 2 năm 2025. Moscow khẳng định Nga và Mỹ đồng ý nối lại đối thoại và hợp tác giải quyết xung đột Ukraine. Tổng thống Zelensky bác bỏ dự thảo với Mỹ về khai thác khoáng sản vì chưa đủ bảo đảm an ninh chủ quyền cho Ukraine. Chính quyền Donald Trump tìm cách thắt chặt quan hệ song phương bền vững Mỹ-Philippines. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov trong cuộc trao đổi điện đàm ngày hôm qua thảo luận về tình hình Ukraine đã đồng ý nối lại đối thoại xóa bỏ các rào cản đơn phương do chính quyền Mỹ tiền nhiệm đặt ra. Thu Hằng cho biết thêm.
Bộ Ngoại giao Nga trong một thông cáo được Reuters trích dẫn cho biết là hai lãnh đạo ngoại giao Nga và Mỹ trong cuộc họp hôm 15 tháng 2 do phía Mỹ khởi xướng đã nhất trí sẽ hợp tác nhằm khôi phục lại đối thoại giữa các quốc gia tôn trọng lẫn nhau theo đúng tinh thần mà các tổng thống đã đặt ra. Hai bên nhất trí duy trì liên lạc để giải quyết các vấn đề trong quan hệ song phương, xóa bỏ các rào cản đơn phương đối với hợp tác thương mại, kinh tế và đầu tư có lợi cho cả hai nước từ trong nguyên văn mà chính quyền Biden đã lập ra ngay sau khi Nga phát động các cuộc chiến xâm lược Ukraine. Hiện vẫn chưa rõ những rào cản cụ thể nào đã được hai bên thảo luận. Ngoài ra, hai ngoại trưởng Nga và Mỹ còn bày tỏ thiện chí chung trong việc phối hợp giải quyết các vấn đề quốc tế cấp bách, bao gồm cả cuộc xung đột hiện nay giữa Nga và Ukraine, hồ sơ Palestine và tình hình Trung Đông nói chung. AFP nêu rõ là trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhắc lại mong muốn của Tổng thống Donald Trump tìm kiếm một giải pháp cho cuộc chiến tại Ukraine hết lối dẫn. Cũng theo Bộ Ngoại giao Nga, hai ông Lavrov và Rubio đã thảo luận về việc tìm cách củng cố điều kiện hoạt động của các phái bộ ngoại giao Nga tại Mỹ. AFP trích dẫn nhiều quan chức Mỹ xác nhận là các cuộc đàm phán đầu tiên giữa các quan chức cấp cao Mỹ, trong đó có Ngoại trưởng Marco Rubio với đồng cấp Nga và Ukraine sẽ diễn ra tại Ả Rập Xê Út, nhưng không nêu rõ ngày giờ cụ thể.
Cũng liên quan đến Ukraine, Tổng thống Phần Lan ông Alexander Stubb ngày hôm qua tiết lộ trong tuần Mỹ đã đề nghị các nước châu Âu xác định cụ thể những gì họ có thể làm để bảo đảm an ninh cho Ukraine. Thùy Dương lược thuật.
Tại hội nghị an ninh Munich, Tổng thống Phần Lan cho hãng tin Reuters biết là hành động của chính quyền Donald Trump sẽ buộc các nước châu Âu phải suy nghĩ. Châu Âu sẽ phải quyết định có muốn trả lời các câu hỏi của Mỹ hay không và liệu các nước châu Âu có muốn cùng nhau hồi đáp hay không. Cũng theo Reuters, bốn nguồn tin châu Âu cho biết tài liệu và các câu hỏi mà Mỹ đã gửi cho các nước châu Âu liên quan đặc biệt đến khả năng điều quân hỗ trợ Ukraine. Financial Times của Anh là báo đầu tiên tiết lộ tài liệu nói trên. Theo đó, chính quyền Donald Trump đề nghị các nước châu Âu cung cấp thông tin về việc vũ trang, quân số gìn giữ hòa bình và các biện pháp an ninh mà họ có thể cấp cho Ukraine. Hiện giờ, Bộ Ngoại giao Mỹ chưa hồi đáp yêu cầu bình luận thông tin. Một nhà ngoại giao châu Âu bình luận, ý tưởng rõ ràng là để xem các đồng minh châu Âu đang cân nhắc thế nào về khuôn khổ có thể có cho các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột và khả năng tham gia của châu Âu và Hoa Kỳ. Một nhà ngoại giao khác thì khẳng định Washington cũng hỏi châu Âu là họ sẵn sàng triển khai bao nhiêu binh sĩ. Thông tin được Reuters loan báo trong bối cảnh đặc sứ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định châu Âu sẽ không tham gia vào các cuộc hòa đàm với Nga, Mỹ và Ukraine dự kiến diễn ra ở Ả Rập Xê Út. Hôm nay trên đài France Inter, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot thông báo Tổng thống Emmanuel Macron vào ngày mai 17 tháng 2 tổ chức một cuộc họp ở Paris với lãnh đạo của các quốc gia chính ở châu Âu để thảo luận về an ninh của châu Lục, nhưng không nói rõ đại diện của những nước nào tham dự cuộc họp.
Về phía Kiev, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày hôm qua tuyên bố dự thảo thỏa thuận song phương có thể có giữa Kiev và Washington về quặng khoáng sản của Ukraine cần phải được thương thảo thêm rất nhiều bởi vì hiện giờ dự thảo này chưa thể hiện đủ là Kiev sẽ được bảo đảm về an ninh và không có lợi cho Ukraine về chủ quyền.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent trong chuyến thăm Kiev ngày 12 tháng 2 đã trình một dự thảo thỏa thuận. Theo đó, Hoa Kỳ sẽ sở hữu 50% khoáng sản quan trọng của Ukraine, theo tiết lộ từ ba nguồn tin của hãng tin Anh Reuters. Kiev cho biết sẵn sàng ký kết các thỏa thuận để Mỹ đầu tư vào các nguồn tài nguyên khoáng sản khổng lồ của Ukraine, bao gồm đất hiếm, titan, uranium và lithium. Nhưng đổi lại, Ukraine phải được bảo đảm an ninh trước Nga. Kiev không tiết lộ nội dung các cuộc thảo luận với Mỹ, nhưng hai nguồn tin Ukraine cho biết là hôm 14 tháng 2, Ukraine đã trao cho Hoa Kỳ dự thảo thỏa thuận sửa đổi. Trong buổi họp báo bên lề hội nghị an ninh Munich, khi được hỏi đâu là vướng mắc, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận định dự thảo thỏa thuận đó thậm chí còn chưa đủ để bảo vệ lợi ích, an ninh và chủ quyền của Ukraine, từ ngữ trong nguyên văn. Hai nguồn thạo tin về các cuộc thương lượng Mỹ-Ukraine về khoáng sản nhận định đề xuất của Ukraine chỉ theo một chiều duy nhất, có thể hiểu là chỉ theo hướng có lợi cho nước Mỹ.
Hôm nay, hội nghị an ninh Munich kết thúc với lo ngại ở khắp châu Âu khi Hoa Kỳ chỉ muốn đàm phán với Nga về Ukraine, nhưng không có các đồng minh NATO tại châu Âu tham dự. Các báo Anh và Ba Lan nhắc lại, hội nghị Yalta cũng diễn ra vào tháng 2, nhưng của năm 1945, khi các đại cường thắng trận Mỹ-Anh đồng ý để Liên Xô của Stalin giữ trọn phần Đông Âu sau Thế chiến thứ hai. Từ London, thông tín viên Nguyễn Giang giải thích thêm.
Viết trên báo Anh, đại tướng lục quân đã nghỉ hưu của Anh, Sir Richard Shireff, cảnh báo về nguy cơ châu Âu không chỉ bị loại ra khỏi cuộc đàm phán chấm dứt chiến sự ở Ukraine, khi mà Tổng thống Trump và người tương nhiệm Vladimir Putin sẽ sớm họp ở Ả Rập Saudi trong những ngày tới, mà còn cảnh báo về một nguy cơ sâu xa hơn. Theo tướng Shireff, sau Ukraine thì chiến lược của Nga sẽ là tiếp tục leo thang, đe dọa an ninh châu Âu. Đáng tiếc là, theo ông, cả châu Âu không chuẩn bị kịp cho những bước đi đó. Báo chí Ba Lan không chỉ nhắc lại sự kiện ở Munich tuần này mà họ gọi là Yalta lần 2, khi mà Nga có quyền quyết định về tương lai châu Âu, không có mặt NATO và EU, mà còn nhắc tới nhu cầu khởi động Điều 85 Hiến pháp Ba Lan về Tổng động viên. Tướng Ba Lan Tomasz Piotrkowski nói với một kênh thảo luận rằng bài học nước Nga tấn công Ukraine 3 năm trước đây cho thấy Ba Lan cần gấp chừng 400.000 quân sẵn sàng trực chiến, điều mà nước này hiện chưa có. Tuy ông cho rằng trong một năm nữa, Nga có thể chưa đánh Ba Lan bằng quân sự, mà chỉ tấn công mạng, gây sức ép chính trị và kinh tế. Thế nhưng không ai dám chắc tình hình sẽ ra sao trong 2 đến 3 năm tới. Trước đó, cựu tướng Mỹ Keith Kellogg, nhà đàm phán về Ukraine của Tổng thống Trump, tuyên bố người châu Âu sẽ không có chỗ bên bàn đàm phán về Ukraine. Dù chưa rõ châu Âu có đạt được gì hay không, thì viễn cảnh châu lục này đã bị loại ra khỏi cuộc chơi địa chính trị quan trọng, bất chấp đóng góp trên 60% của họ trong số viện trợ mà Ukraine nhận được để chống cự lại Nga trong 3 năm qua. Và điều này đang tạo ra thất vọng cũng như lo lắng sâu sắc từ London đến Paris, Berlin cho tới thủ đô của Ba Lan. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Donald Trump nhiệm kỳ 2 đang tìm cách tăng cường hơn nữa mối quan hệ song phương bền vững với Philippines, không chỉ về an ninh mà cả về các lĩnh vực phát triển khác. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã có cuộc gặp với người đồng nhiệm Philippines ông Enrique Manalo ngày hôm qua bên lề hội nghị an ninh Munich ở Đức để thảo luận về các sáng kiến thúc đẩy quan hệ song phương.
Trang tin Finstar Global vào hôm nay trích dẫn phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Tammy Brooks. Theo đó, trong cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio không chỉ tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ về liên minh Mỹ-Phi, mà còn nhấn mạnh thái độ nhiệt tình tích cực của Mỹ trong việc xây dựng một mối quan hệ được đầu tư và bền vững hơn. Theo phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ, các cuộc thảo luận đặc biệt liên quan đến sự phối hợp song phương đang được tiến hành để đối phó với các hành động gây bất ổn của Trung Quốc ở Biển Đông. Bà Tammy Bruce cũng cho biết Ngoại trưởng Mỹ và Philippines cũng đã trao đổi về tăng cường hợp tác kinh tế về cơ sở hạ tầng, các loại khoáng sản quan trọng, công nghệ thông tin và năng lượng, bao gồm cả thông qua hợp tác hạt nhân dân sự hay lời dẫn. Trong tháng 2 này, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Trinbert Teodoro Jr. và đồng nhiệm Mỹ Peter Hegseth đã có cuộc điện đàm chính thức đầu tiên để thảo luận về hợp tác quốc phòng song phương và tái lập khả năng gian đe ở Biển Đông.
Hôm nay, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị có chuyến thăm đến Ireland, hội đàm với Thủ tướng Michael Martin cũng như là người đồng cấp Ireland. Đây là chuyến thăm thứ hai trong vòng một năm của một quan chức cao cấp Trung Quốc đến quốc gia nhỏ bé Tây Bắc Âu, chỉ có 5 triệu dân, sau chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường vào tháng Giêng năm 2024. Từ Dublin, thông tín viên Clemens Pena giải thích quốc đảo này có vai trò chiến lược gì cho nền ngoại giao Trung Quốc.
Parmi les États membres de l'Union européenne, l'Irlande se démarque.
Trong số các quốc gia thành viên Liên hiệp châu Âu, Ireland tỏ ra nổi bật. Đây là một trong số các nước châu Âu hiếm hoi có thặng dư thương mại với Trung Quốc. Quả thật, Ireland xuất khẩu một khối lượng lớn dược phẩm, sản phẩm hóa học và linh kiện bán dẫn sang Trung Quốc. Thêm vào đó là các khoản đầu tư của Trung Quốc không ngừng tăng vào nước này trong những năm gần đây với nhiều hãng lớn như TikTok, Huawei, Temu hay Xin. Những tập đoàn này cũng giống như các hãng đa quốc gia khác của Mỹ trước đây đã chọn Dublin để lập trụ sở châu Âu do bị thu hút vì chế độ thuế quan rất hấp dẫn. Cùng với việc ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng, châu Âu đang thay đổi giọng điệu thì Bắc Kinh xem Ireland như là một đồng minh tiềm tàng để lôi kéo Liên hiệp châu Âu về phía Trung Quốc. Dù rằng năm 2024, Ireland đã ủng hộ việc áp thuế quan bổ sung đối với xe điện Trung Quốc, đất nước này không phải là một đối thủ. Hơn nữa, Ireland vẫn giữ thái độ trung lập về mặt quân sự và không phải là thành viên của NATO. Đây là những yếu tố quan trọng cho Trung Quốc.
Clémence Pénard, Dublin, RFI.
Về thời sự Trung Đông, hôm nay Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đến Israel bắt đầu vòng công du Trung Đông và có cuộc trao đổi với Thủ tướng Benjamin Netanyahu tại Jerusalem. Đây là chuyến thăm Israel đầu tiên của một quan chức cao cấp Mỹ. Chuyến đi này diễn ra một ngày sau khi Israel và phe Hamas có đợt trao đổi con tin tù nhân thứ 6 trong khuôn khổ lệnh ngừng bắn mong manh đạt được giữa hai bên. Thông tín viên Michel Paul tại Jerusalem tường thuật.
Marco Rubio veut tenter de persuader ses interlocuteurs israéliens de faire avancer les négociations sur la phase 2 de l'accord.
Muốn tìm cách thuyết phục các đối tác Israel nhằm thúc đẩy nhanh hơn nữa các cuộc đàm phán về giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Và cũng còn vì mục tiêu, theo Bộ Ngoại giao Mỹ, là giải thoát toàn bộ các con tin, nhất là những người mang quốc tịch Mỹ. Phía Israel sau thái độ tư của Donald Trump vốn dĩ gây nhiều bối rối cho văn phòng thủ tướng, đang đề nghị thúc đẩy nhanh hơn nữa phần 1 của thỏa thuận để có được việc thả thêm 6 con tin trong tuần này, hiện vẫn còn sống sót. Truyền thông tại Israel còn trích dẫn các phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ. Theo đó, việc mở lại cuộc chiến ở Gaza sẽ không giúp chấm dứt mối đe dọa từ phe Hamas đối với Israel. Tối hôm qua, kết thúc cuộc họp an ninh trước khi có cuộc gặp với lãnh đạo ngoại giao Mỹ, Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói rằng ông đánh giá cao sự hậu thuẫn hoàn toàn của Donald Trump và cho biết ý định của ông triệu tập một cuộc họp nội các an ninh để quyết định các bước tiếp theo.
Michel Paul, Jerusalem, RFI.
Vài giờ trước khi diễn ra cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Marco Rubio và Thủ tướng Benjamin Netanyahu, quân đội Israel đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào hai cá nhân vũ trang ở Gaza mà phe Hamas khẳng định là hai cảnh sát người Palestine. Cũng vài giờ trước khi diễn ra chuyến thăm Jerusalem của Ngoại trưởng Mỹ, Bộ Quốc phòng Israel ngày hôm nay cho biết lô hàng vũ khí hạng nặng của Mỹ đã đến Israel.
Hãng tin Anh Reuters cho biết đây là lô vũ khí bom tấn MK-84 vừa được Tổng thống Mỹ Donald Trump tháo dỡ lệnh cấm ban hành dưới thời chính quyền tiền nhiệm do ông Biden khi đó lo ngại đây là một thảm họa nhân đạo tại Gaza. Số bom này nằm trong thỏa thuận bán vũ khí mà chính quyền Donald Trump thông qua hồi đầu tháng 2 này, bao gồm cả đạn dược và tên lửa với tổng trị giá 7,4 tỷ đô la. Thông cáo của Bộ Quốc phòng Israel cho rằng lô hàng này là một lá chủ bài quan trọng cho quân đội Israel và là một bằng chứng bổ sung cho mối quan hệ đồng minh vững chắc giữa Mỹ và Israel. Cơ quan Hợp tác về An ninh Quốc phòng Mỹ khẳng định thương vụ này cải thiện năng lực của Israel đối phó với các mối đe dọa hiện nay trong khu vực.
Trong lĩnh vực văn hóa, hơn 2 tháng kể từ khi mở cửa trở lại ngày 8 tháng 12 năm 2024, sau 5 năm trùng tu khắc phục hỏa hoạn, sức thu hút của nhà thờ Đức Bà Paris vẫn không hề suy giảm. Tính đến ngày 12 tháng 2 vừa qua, đã có hơn 1,6 triệu người tham quan. Mời quý vị theo dõi phóng sự ngắn của Thu Hằng.
Trên quảng trường Gioan Paolo đệ nhị trước nhà thờ Đức Bà Paris, dòng người xếp hàng dài chờ đến lượt vào xem, tất cả đều không đặt chỗ trước vì trang web của nhà thờ chỉ dành 10.000 đến 15.000 chỗ cho đặt trước hàng ngày, trong khi có thể đón tới 30.000 người mỗi ngày. Tuy nhiên, thời gian xếp hàng không còn lâu như những ngày đầu, theo giải thích với RFI tiếng Việt của một phụ nữ Paris đến cùng với gia đình.
Công tác tổ chức vô cùng linh hoạt. Chúng tôi đến theo chương trình hành hương của giáo xứ của mình, bởi vì tất cả các giáo xứ ở Paris đều có chương trình đến thăm nhà thờ Đức Bà sau khi công trình được trùng tu. Có rất nhiều người đặt được chỗ trước trên trang web của nhà thờ, có một lối vào dành riêng cho họ, nhưng mà xếp hàng bên phía không đặt chỗ trước thì cũng rất nhanh.
Nhà thờ Đức Bà Paris dự kiến đón từ 13 đến 15 triệu lượt khách tham quan hàng năm, tương đương với số người vào bảo tàng Louvre. Quyết định duy trì mở cửa miễn phí cho khách tham quan giúp đông đảo công chúng có thể chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo cũng như thành quả của đội ngũ tái xây dựng nhà thờ trong 5 năm.
Khi bước bước vào bên trong, chúng tôi thấy nhà thờ Đức Bà sáng hơn rất nhiều và thoáng đãng hơn, màu sắc tươi sáng lạ thường, màu sắc trên tường đẹp hài hòa. Dù mở cửa, nhà thờ vẫn tiếp tục được trùng tu trong ngân sách 850 triệu euro quyên góp được sau vụ hỏa hoạn ngày 15 tháng 4 năm 2019. Công trình trùng tu bên ngoài theo đúng nguyên bản sẽ được tiến hành đến năm 2028.
Sau đây là các phần tin khác.
Ukraine sản xuất 1,5 triệu drone trong năm 2024 với sự trợ giúp của đồng minh. Theo hãng tin Ukraine Ukrinform, phát biểu tại hội nghị an ninh Munich, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào hôm qua khẳng định Ukraine này đã trở thành một nước đi đầu thế giới trong lĩnh vực chiến tranh drone. Tổng thống Zelensky xem đây là thành công của Ukraine và cũng là thành công của các đồng minh của Kiev.
Trong cuộc gặp ba bên hội nghị an ninh Munich, Đức, Ngoại trưởng ba nước Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc ngày hôm qua tái khẳng định mối quan hệ đối tác ba bên không gì lay chuyển theo như thông cáo do Mỹ công bố. Cả ba lãnh đạo ngoại giao cùng nhấn mạnh đến quyết tâm mạnh mẽ phi hạt nhân hóa toàn diện Bắc Triều Tiên thuận theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.
Lễ trao giải thưởng điện ảnh BAFTA của Viện Hàn Lâm và Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền hình Anh diễn ra vào tối nay. Hoàng Thái tử Anh William, chủ tịch danh dự của BAFTA và công nương Kate sẽ vắng mặt. Lý do không cụ thể không được tiết lộ. Năm nay phim Emilia Perez của nhà sản xuất Pháp Jacques Audiard từng đoạt giải tại Liên hoan phim Cannes và qua giải qua câu vàng được 11 đề cử, được xem là một trong những tác phẩm được yêu thích nhất tại BAFTA năm nay.
Đài Loan phát hiện 24 thiết bị bay quân sự Trung Quốc vào thời điểm tàu chiến Canada đi qua eo biển. Trong một thông cáo, Bộ Quốc phòng Đài Loan hôm nay giải thích các chiến đấu cơ và thôn của Trung Quốc đã tiến hành bay tuần tra chung chuẩn bị cho chiến đấu cùng với các tàu chiến được triển khai xung quanh đảo. Cùng thời điểm này, chiếc khu trục hạm Ottawa lớp Halifax của Hải quân Hoàng gia Canada đã đi vào vùng eo biển Đài Loan.